Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy nè, mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ thì không giết, không bảo giết, không? Rồi mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn thì lấy mình làm ví dụ thì không giết, không bảo giết. Tức là mọi người không, ai cũng sợ hình phạt, sợ tử vong, thì vậy mình cũng vậy, người cũng vậy, tức là lấy mình làm thí dụ, cho nên thôi mình không nên giết người, không nên bảo người khác giết, đó là làm đau khổ cho người. Rồi mọi người cũng vậy, mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, tức là thính sống sống còn, không? Thì mình cũng vậy, cho nên vậy thì cho nên là không nên giết, rồi không bảo người khác giết, thì như vậy đó, tức là muốn nói rằng mình điều đó mình không muốn thì thôi chớ nên làm đau khổ cho người, chớ nên đem những cái điều đó đến cho người. Tức là không phải là mình chỉ biết sống có mình thôi mà không biết có người. Thì đó là cái khéo để giờ mình luôn quán, để mình sống đó, sống cho có ý nghĩa. Cho nên trong thời Phật đó có một câu chuyện là cái trong một cái lúc đó, không? Ở trong cái thành mà của Đức Phật ở đó, sau gặp cái lúc đó sao mà thấy nhà nào sáng ra là thấy đóng cửa kín mít, thấy vắng vẻ quạnh hiu, không? Thì Phật mới tìm hiểu thì mới biết được là trong thời gian gần đó đó là có con quỷ tử mẫu, nó thường đi bắt con nít ở trong thành nó ăn. Vì quỷ này là quỷ ăn thịt người nhưng mà ăn thịt con nít không à, không đó. Cho nên nó tìm bắt những cái đứa con nít trong thành nó ăn. Cho nên rồi người ai là có con nít đâu là phải lo, nghĩa là giấu hoặc là thôi gửi đi qua cái thành phố khác chứ còn không có để dám để ở đây nữa. Đó. Cho nên là thành phố nó hơi hoành hiu. Nhưng mà con quỷ tử mẫu này nó có tới 100 đứa con. Không? Cho nên Phật dùng thần thông, Phật mới bắt giấu đứa con nhỏ nhất của nó. Đó. Giấu mất đứa con nhỏ nhất của nó. Lúc đó thì nó thấy mất đứa con nó mà đứa con út nữa, không? Thương nhất nữa, cho nên nó rất đau khổ, mới đi tìm khắp nơi, không? Mà không tìm ra hết. Thì cuối cùng là có những vị biết mới chỉ nó đi tìm đến Đức Phật để mà hỏi, thì Phật biết hết không? Thì đến hỏi Phật thì Phật mới nhân đó, Phật mới bảo người có thương nó lắm hay sao mà có cái vẻ mà khổ sở vậy, đó là đứa con mà con thương nhất mà. Phật nói là ngươi có tới 100 đứa lận mà, còn nó có mất đứa có thấm tháp gì đâu, 100 đứa mất con đứa có gì đâu. Nhưng mà nó không được, đứa này là đứa con út, đứa con nhỏ nhất, cho nên là nó thương nhất, mất đứa này ra nó đau khổ gấp mấy lần mấy đứa kia nữa, không? Thì nhân đó Phật bảo vậy thì ngươi chỉ mất con đứa con thôi mà ngươi đau khổ như vậy đó, còn hàng ngày mà ngươi đi bắt những đứa con ở trong thành ăn đó, không? Vậy thì những người mẹ ở trong thành mà mất đứa con đó thì họ sẽ đau khổ gấp mấy lần ngươi. Ngươi 100 đứa con mà mất con đứa mà ngươi thấy khổ rồi, còn trong thành kia có khi là có người ta có đứa con thôi mà ngươi bắt người thì sao? Như vậy thì những bà mẹ kia đó họ sẽ than khóc thế nào đây, họ sẽ khổ như thế nào, có hơn ngươi hay không? Nhân đó ngài mới thuyết bài pháp cho nghe xong là nó mới cảm, không? Cảm được cảm quá, cho nên là mới phát nguyện là quy theo Phật, thôi là không bắt nít ăn nữa. Nhưng mà rồi nó nói vậy rồi bây giờ thức ăn của nó vậy rồi không có ăn thì làm sao nó sống, cho nên là Phật mới dạy ở trong gọi là hàng trong chùa, trong hàng tỳ kheo đó, mỗi khi mà ăn đó, tức là thọ thực đó, thì có cúng gọi là cúng thí thực, gọi là để mà thí cho gọi là phán giả quỷ tử mẫu đó, như bài đó, không? Thì đó đó cũng là một bài học, về lòng từ đó, không? Để cho thấy rằng chính mình mất đứa con là mình biết đau khổ như đó, thì tại sao đi bắt những đứa con khác của những người khác, không? Đó thì về gây đau khổ cho những người khác, không? Mà không nghĩ, đến, phải không? Đó. Cho nên đây thì hãy nghĩ đến cái sự đau khổ của người đó, không? Mỗi khi mà người bị mất đứa con vào tay của mình đây, thì cái sự đau khổ đó sẽ như thế nào nữa? Nghĩ vậy đó thì mình sẽ dừng cái hành động này, không? Thì đó là lòng từ nó phát khởi, không? Đó. Đó, quán xét vậy đó là để mở rộng cái lòng từ, không? Cho nên điểm kế là muốn nhắc cho tất cả luôn để mình tập phát triển cái lòng từ để mà đem an vui đến cho người, không? Và đem an vui đến cho người tức là mình được vui, không? Đó, tức là luôn phát triển cái lòng từ vậy đó thì đem vui đến cho mọi người, thấy mọi người vui là mình được vui rồi, mình được cái hưởng cái vui trước như Phật đã dạy, phải không? Đó. Bởi vì Phật có dạy thêm, luôn nhớ tất cả chúng sanh đều từng là cha, là mẹ, là anh em chúng ta trong nhiều kiếp luân hồi, chứ không ai xa lạ. Thì tại sao lại làm đau khổ cho nhau? Phải không? Đó. Bây giờ mình là con mắt phàm cho nên mình không thấy được. Nhưng mà với mắt Phật thấy là tất cả chúng sanh đây cũng không ai xa lạ đâu. Là cha, mẹ, bà con quyến thuộc của mình trong nhiều đời, nhiều kiếp chứ không ai khác. Mà đã là cha mẹ, anh em, bà con quyến thuộc của mình, tại sao mình làm đau khổ cho nhau? Quán vậy đó thì mình cũng bớt làm đau khổ cho nhau. Không? Chính trong cái bài kinh gọi là kinh Tâm Địa Quán, cái phẩm gọi là Báo Ăn đó, Phật có dạy rõ là hữu tình, luân hồi, thọ sanh trong sáu đường, như bánh xe quay, không có đầu mối trước sau. Không? Tức là trong cái dòng luân hồi này giống như bánh xe quay vậy đó. Không biết đâu là cái khởi đầu. Không? Đó. Quý vị biết là quý vị bắt đầu đi vào cái cuộc luân hồi này là lúc nào không? Rồi, tôi không còn nhớ lúc nào, phải không? Rồi, cứ nó quay về hết này, hết đời này qua đời sau, cứ vậy nó quay dài vậy thôi, đâu biết đâu là cái lúc khởi đầu. Đó. Cho nên là Phật dạy đó, không? Giờ trong đó hoặc làm cha mẹ hoặc làm con cái, đời đời kiếp kiếp mang ăn lẫn nhau, với kẻ nam người nữ thấy đồng như cha mẹ, do vì chẳng chứng thánh trí nên không làm sao biết được. Tức là do mình không có chứng được cái thánh trí cho nên mình không biết được, không thấy hết. Với hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta, thì tại sao chưa báo đền cái ân đời trước mà trở lại sanh ý nghĩ xấu để thành quán hận, không? Đó, quán kỹ vậy đó thì trong kiếp luân hồi đó thì trong đây với người nam đó là đồng như cha mình, người nữ đồng như mẹ mình, thì với cha với mẹ của mình đó thì mình chưa đền ơn hết nữa mà tại sao lại sanh ý để mà thù oán rồi làm đau khổ cho nhau, phải không? Đó, cho nên mỗi khi mà lỡ có hơi oán hờn ai đó thì quán trở lại cái điều này, không? Thì sẽ bớt. Cho nên quán kỹ vậy đó. Thì có khi nhìn qua chung quán, nhìn qua người ngồi kế bên mình đó, coi chừng đó là cha là mẹ mình, thì vậy đâu có ai xa lạ ai đâu, không? Thì vậy đó thì mình sẽ bớt làm đau khổ nhau, và về sống nó sẽ gần nhau hơn, bớt ngăn cách, không? Chứ mình nghĩ nhiều khi rồi khi mà thí dụ khi mà buồn giận ai đó thì nhiều khi ngồi kế bên đó mà thấy sao? Khi ngồi kế bên đó mà thấy giống như là xa như trời với đất vậy. Phải không? Ngồi kế bên đó mà không có thấy gần. Phải không? Đó. Ngay như mà anh em nào cũng vậy, không? Đó, khi mà buồn giận nhau rồi đó, khi ngồi ăn cơm với nhau mà sao ngồi cùng mâm ăn cơm đó mà sao nó mà cũng không thấy được nhau nữa, phải không? Cùng ăn cơm với nhau mâm nó cũng không thấy được nhau nữa, tức là sao? Ngồi đó người tuy ăn cơm đó nhưng mà người ngó bên đây người ngó bên kia, phải không? Đó thì đâu có thấy được nhau đó. Cho nên đó là cái lẽ thật. Cho nên đây quán kỹ như vậy rồi thì mình phát khởi cái lòng từ rồi sống nó sẽ nới gần lại nhau hơn, đó, bớt ngăn cách. Đó. Như vậy thì thế gian sẽ bớt đau khổ, không? Đó. Thì bảo đảm là cũng dần dần sẽ bớt, gọi là vắng bóng đi những kẻ thù, không có thù, gọi là không có thù hận, không? Đó.